tự tâm. Con đường chánh pháp gieo mầm sen tươi, đóa hoa nở rộ cho người. Ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười, nương theo gương sáng thánh hiền, hành sâu giáo pháp trung kiên giúp đời, tu cho an lạc thành thơi, sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau. Nhiễm mô cùng tài bởi ta, những điều hung ác gian tà hãy quên, gắng công gìn rơi vững bền, tín tâm thanh tịnh vượt trên mê mê. Giống như loài cỏ cánh tha, những người ác tuệ gian tà về đâu, màn khinh giao pháp nhiệm màu, chuốc vào đau khổ lún sâu luân hồi.
Tâm cảnh khác nhau, mùi vị cũng khác nhau. Chúng ta có thể nhận ra đồng một thức ăn, nhưng nếu ăn ở những trạng thái tâm lý khác nhau thì mùi vị cũng khác nhau và chất dinh dưỡng hấp thu lại càng khác nhau. Chúng ta hãy tự quan sát cùng một đĩa thức ăn mà khi đói và khi no, chúng ta nhìn lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi thi đậu và khi thi rớt, ăn cơm mùi vị cũng khác xa nhau. Lúc bị mắng và khi được khen, tình trạng tiêu hóa nhất định khác nhau. Đây là do vì tâm niệm sinh ra những làn sóng điện làm ảnh hưởng đến vật chất, cho nên trạng thái tâm lý khác nhau cũng sinh ra chất men tiêu hóa khác nhau. Ví dụ, khi ăn uống, đối với thức ăn mà có sự chê chán hay tâm trạng buồn bực, lo lắng, thì nước miếng sẽ bị biến chất, giảm số lượng kháng thể và men tiêu hóa. Do đó, sự co bóp của dạ dày và ruột cũng không tốt. Cho nên, dù có ăn thức ăn bổ dưỡng đến đâu cũng không hấp thu được nhiều và lợi ích bao nhiêu. Tâm vui vẻ, hiệu quả trị liệu lớn. Tâm hoan hỷ biết ơn, dinh dưỡng cao. Như đã nói qua, tâm niệm vui vẻ sẽ sinh ra vật chất làm tăng sức miễn dịch. Thân tâm buông lỏng, thư thới thì máu huyết sẽ lưu thông, dưỡng khí được đầy đủ, nước miếng bao gồm kháng thể và men tiêu hóa mới dồi dào. Tâm an định và đủ lòng tin thì chất nội tiết sẽ điều hòa đúng mức bình thường, cũng như có đầy đủ chất men để giải độc hay hấp thu dinh dưỡng. Người mà khi ăn uống trong lòng vui vẻ, biết ơn, cảm thấy ngon miệng thì chất nội tiết tất nhiên sẽ điều hòa, chất men cũng rất dồi dào. Vì vậy, tuy cùng ăn một thức ăn mà người đó hấp thu dinh dưỡng và được lợi ích nhiều hơn hẳn người khác. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết, loại người này có hiệu quả trị liệu tốt nhất. Chỉ cần ăn một chút gạo lứt, gạo ngũ cốc, nhai kỹ, khiến hoàn toàn tan vào trong nước miếng, rồi nuốt từ từ thì cũng hết được bệnh. Nguyên lý này Đức Phật đã sớm biết rõ từ gần 3.000 năm trước, nên Ngài dạy chúng ta khi ăn cơm phải phát nguyện tốt đẹp và khéo dụng tâm. Khéo vận dụng tâm niệm cầu nguyện hạnh phúc cho chúng sinh, cho đến cầu nguyện hạnh phúc cho tế bào. Cho nên tâm niệm lúc ăn uống như tâm biết ơn, tâm tán thán, tâm phát nguyện, tâm hoan hỷ niệm Phật còn quan trọng và có lợi ích hơn nhiều so với nội dung thực phẩm. Đức Phật dạy chúng ta khi ăn phải cầu nguyện. Khi con đang dùng cơm, nguyện tất cả chúng sinh hưởng thức ăn thiền duyệt, ngập tràn tâm pháp hỷ. Đây là Đức Phật dạy chúng ta khi ăn phải khéo vận dụng tâm niệm để điều hòa thân mình và tu tập công đức, khéo dùng tâm phát nguyện tốt đẹp cầu nguyện phước lành cho mỗi chúng sinh, mỗi tế bào đều ngập tràn niềm vui tột cùng của thiền định, thiền duyệt và niềm hoan hỷ đến từ chân lý, pháp hỷ. Dùng tâm biết ơn và chánh niệm để thọ thực. Đối trước thức ăn, không khởi tâm tham, sân, thì tâm niệm mới không tự tạo ra độc tố. Độc tố này chỉ trong một niệm đã sinh ra số lượng lớn, đưa vào trong huyết dịch, còn tai hại hơn nhiều so với chất độc từ ngoài vào. Nếu ăn những thức ăn sạch sẽ, dinh dưỡng mà trong tâm buồn giận, không vui, thì bao giờ cũng còn độc tố trong mình, không khi nào bài tiết ra hết. Trị liệu bằng cách ăn uống, đừng thực hành một cách cực đoan sai lệch, chỉ làm tăng thêm chướng ngại tâm lý. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người bệnh sử dụng cách ăn sống. Họ phần lớn đều mới nghe qua lời đồn đãi, truyền miệng, chưa biết rõ ràng, đã dội theo trí tưởng tượng của mình mà thực hành. Hay có người chưa hiểu thấu đáo, đã tuyên truyền ý chỉ, thân, tâm, linh, phối hợp toàn bộ, liền thiên chấp một bề ăn sống, khiến bản thân phải mang thêm nhiều bệnh tật và rắc rối. Thậm chí có người, về mặt tâm lý, đối với thức ăn rất lo sợ, hay đối với thức ăn đã nấu chín lại bất mãn hay bài xích. Họ ăn thức gì cũng rất lo lắng, không bỏ được tâm lý sợ. Họ sợ cái này có độc, cái kia có hại, suốt ngày chỉ nghi ngờ, lo sợ dẫn dơ. Họ lại nghĩ, không biết ăn cái này có bổ lắm không, sẽ khiến tế bào ung thư thêm lớn. Ăn cái kia có lạnh lắm không, sợ không đủ sức lực. Nói chung, họ ăn thứ gì cũng hồi hộp lo sợ, hoàn toàn đánh mất tâm biết ơn, tâm hoan hỷ và tâm tự khích lệ mà lẽ ra nên có. Họ có biết đâu, chính những tâm niệm đen tối như sợ hãi, nghi ngờ, bất mãn đều là nguyên nhân tạo ra chất độc, làm tổn giảm năng lượng và sức đề kháng của cơ thể nhiều nhất. Ăn uống vốn là để phát huy ánh sáng sinh mệnh một cách thỏa đáng, khiến chúng ta có sức để khai phát đương tri, lương năng và tu hành Phật đạo. Không ngờ chỉ sai lầm trong một niệm lại khiến sinh mệnh tốt đẹp của mình vì ăn uống mà sợ hãi, lo lắng. Có một số người suốt ngày chỉ lo ăn mà bận rộn, nhọc nhằn. Lại có một số người thà nhịn đói không ăn, song có lúc chịu không nổi nên ăn rất là nhiều. Lại có người nghe nói thứ gì tốt liền theo trào lưu, thứ gì cũng ăn. Như có một nhóm nào đó từng cười kể lại, họ nghe nói cỏ tiểu mạch rất tốt, liền không hỏi số lượng sử dụng bao nhiêu và thích hợp dùng trong điều kiện nào, liền mỗi người trong tập thể cùng uống một ly lớn, hiểu lầm uống càng nhiều càng tốt. Kết quả toàn quân tan rã. Đây là cách dùng từ dí dỏm của họ, ý nói uống xong ai nấy cũng đều ói mửa, uể oải, đầu nhức chân run, đứng không muốn vững. Nên biết cách trị liệu bằng ẩm thực cũng cần phải biết mình biết ta, tức biết thể chất và tình trạng bệnh của mình, cũng như biết thuốc, biết đúng cách dùng và lượng dùng. Còn như không biết mình biết người, sử dụng một cách hồ đồ, khó tránh khỏi việc lệch lạc nên không được lợi ích. Lại nữa, cần phải hiểu rõ một cách toàn diện mối liên hệ giữa thân, tâm, linh mới không phụ lòng của người quảng bá việc thương yêu, bảo vệ chúng sinh. Cho nên, chúng ta quyết không được tu mù luyện quán, chưa hiểu rõ toàn bộ cách phối hợp và điều kiện sử dụng thích hợp, đã vội cố chấp một bề ăn sống. Cần phải biết mình, biết người mới là việc làm sáng suốt. Ngoài ra, đối với những bạn thích tuyệt thực, tôi xin trân trọng giới thiệu một phương pháp tuyệt thực đúng đắn, an toàn và hợp lý nhất. Đức Phật chế giới Bát Quan Trai, tức trong một ngày một đêm, 24 giờ, thọ 8 giới và trai pháp. Trai có nghĩa là quá giờ ngọ không ăn, cho đến ngày hôm sau khi mặt trời mọc. Đây là tương đương với tuyệt thực 18 giờ. Điều này có ý nghĩa đạo lý rất sâu. Tạm nói về mặt y học, nó cũng là việc nhịn ăn ngắn, rất hợp lý, có lợi ích cho mình và người. Có chuyên đề thảo luận nguyên lý y học đối với vấn đề này. Lại nữa, do tám giới điều chỉnh nội tâm đến mức an định, từ bi, khiến tâm niệm đoan chánh, thanh tịnh, không tạo ra độc tố. Chữ trai trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là nghiêm chỉnh, thanh tịnh. Cho nên, bát quan trai giới mà Đức Phật chế ra giúp thân tâm chúng ta được điều chỉnh đến mức nghiêm chỉnh, thanh tịnh và phát huy công năng tốt nhất. Tám giới là 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cướp, 3. Không hành dâm, 4. Không nói vọng, 5. Không uống rượu, 6. Không dùng hương thơm, dòng hoa trang sức, 7. Không tự mình ca múa và cũng không đi xem nghe, 8. Không ngồi nằm trên giường cao rộng. Nếu ai có thể phát tâm bồ đề rộng lớn, thọ trì tám giới này trong một ngày một đêm thì công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn. Người thích nhịn ăn có thể chọn ngày nghỉ nào mà mình thuận tiện, thọ tám trai giới này trong một ngày một đêm. Đức Phật là vị thầy của tất cả vị thầy thuốc lớn, nên pháp không ăn quá ngọ mà Ngài dạy chúng ta là trung đạo và hợp lý nhất. Đây là phương pháp nhịn ăn ngắn, rất hữu ích, khiến thân tâm của mình được thanh tịnh, hoan hỷ và an lạc. Lễ Phật để tiêu trừ tội chướng và khai phát năng lực tiềm ẩn. Tôi còn có một chút kinh nghiệm, cũng xin giới thiệu để các bạn tham khảo. Biết đâu kinh nghiệm này có thể giúp bạn vượt thắng được cơn bệnh hay giúp đỡ được phần nào. Khi tôi mắc bệnh không lâu, Hòa Thượng Sám Dân dạy tôi phải lạy Phật thật nhiều để tiêu trừ nghiệp chướng. Hai chữ nghiệp chướng nếu giải thích đơn giản có nghĩa nghiệp là hành vi, chướng là chướng ngại. Đây là chỉ những hành vi tích lũy trong quá khứ của chúng ta đã tạo ra chướng ngại cho cả hai mặt thân thể và tâm lý. Nói hành vi trong quá khứ là bao gồm những tư tưởng, lời nói và hành động của ba nghiệp thân, miệng, ý. Sao lại nói niệm Phật và lễ Phật lại có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Vì đang lúc chúng ta lạy Phật, tâm niệm được điều chỉnh đến mức cung kính và từ bi thanh tịnh. Miệng chúng ta niệm Phật thì không còn những lời nói tạp nhạp nào khác, đạt đến ngôn ngữ thanh tịnh. Còn động tác lạy của thân thể thì mềm mại, thành kính, khiêm cung, đều có thể tiêu trừ những hành vi không tốt đã tạo ra những áp lực và chướng ngại. Như vậy, cả ba phương diện, thân, miệng, ý đều trở nên thanh tịnh, cung kính, thì có thể tiêu trừ những chướng ngại do hành vi thân tâm không hợp lý của mình tạo ra trong quá khứ. Đó chính là tiêu trừ nghiệp chướng và cũng là huấn luyện thân tâm an định trong động. Giống như chúng ta không ngừng đổ nước hay dội nước vào ống nước thì có thể lần lần khiến ống nước trở nên thông lưu và sạch sẽ. Thân tâm ta cũng như vậy, không ngừng tắm mình trong pháp niệm Phật, lễ Phật thì có thể khai phát được năng lực còn tiềm ẩn, làm sống dậy và thêm sinh lực cho các bộ phận chức năng trong cơ thể. Khi sức khỏe tôi suy yếu trầm trọng, khối u lại rất lớn, động tác lạy mọp sát người theo cách năm dốc sát đất, ngũ thể đầu địa, thực là khó khăn nhọc mệt. Nói năm dốc sát đất là chỉ cho năm phần thân thể, đầu, hai tay và hai đầu gối khi lạy phải chạm sát đất. Lúc ban đầu vì không biết cách nên khi cúi xuống lạy, khối u và ruột lại cấn đè vào nhau, có cảm giác như nghẹt thở. Lúc đứng dậy thì chóng mặt như trời xoay đất chuyển. Cho nên mỗi một lạy là một cực hình. Nhưng tôi đối với Phật có lòng tin và tôn kính rất sâu xa. Tôi nghĩ dù mình có lạy Phật mà chết ngay tại chỗ cũng tốt hơn là không lễ Phật, nằm chết trên giường bệnh. Chính tâm niệm này đã nâng đỡ giúp tôi tiếp tục lạy Phật. Mới ban đầu phải hết sức cố gắng, tôi mới lạy sau một ngày 100 lạy. Tôi cảm thấy thân thể rất nặng nề, hơi động một chút là thở hổn hển, tối tăm mày mặt. Sau đó một hôm, tôi biết được có một chị họ Dương là người tu học trước tôi, mắc bệnh ung thư xương, bị cưa mất một chân. Thế mà mỗi ngày chị đứng trên chiếc chân còn lại, niệm Phật và lễ Phật đến 108 lạy. Ngoài ra, chị còn làm rất nhiều việc nhà. Tôi nghe xong cảm thấy rất xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ: chị chỉ có một chân, khó khăn như vậy mà còn cung kính lễ Phật đủ 108 lạy. Còn mình hai chân nguyên vẹn, ít ra cũng phải lễ Phật đến 300 lạy. Thực ra, bạn chỉ cần thử qua cũng đủ biết, đứng một chân lạy còn khó hơn đứng hai chân lạy cả chục lần. Việc khó khăn gấp 10 so với tôi mà chị còn làm được, cho nên tôi phải cố gắng hơn. Vì vậy tôi đã phát nguyện, phải lạy 100.000 lạy để cảm ơn Phật, cảm ơn cha mẹ, thầy tổ và tất cả chúng sinh, cũng đem công đức này hồi hướng cho những ai đang lâm khổ nạn và những ai chẳng may mắc bệnh ung thư. Nguyện mọi người đều có thể lìa khổ được vui. Tưởng rằng mệt lắm, đâu ngờ càng lạy càng nhẹ nhàng, khoan khoái. Trên đời không có ai bắt ép tôi lạy Phật, trái lại mọi người còn khuyên tôi không nên nhọc sức quá. Đây là vì tự tôi phát nguyện, phát nguyện rồi thì phải làm, cho dù có khổ cũng phải làm đến nơi đến chốn. Nhưng thật lạ kỳ, lạy Phật hoàn toàn không phải khổ, không phải mệt như mọi người đã nghĩ. Trái lại, dường như càng lạy Phật càng thấy khỏe, gánh nặng như mỗi lúc mỗi nhẹ. Ban đầu lễ Phật 300 lạy, mỗi ngày tôi phải chia ra là nhiều lần mới lạy xong. Sau đó không biết tại sao, càng lạy càng thấy nhẹ nhàng, mau chóng. Tôi cũng không có ý là phải lạy mau cho đủ số, chẳng qua là thân thể dường như nhẹ đi rất nhiều. Tôi có cảm giác như ống nước càng được rửa sạch bao nhiêu thì nước chảy càng thông suốt bấy nhiêu, không giống ống nước lúc mới đầu bị bùn cát bên trong cản trở nên nước chảy không thông. Có một hôm trong trạng thái quên bẵng thời gian, không ngờ mình lại liền một mạch đến 300 lạy. Thêm nữa, không mệt cũng không thở hổn hển, giống như mình chỉ mới lạy cái lạy đầu tiên. Tạp niệm càng ít, thân tâm càng nhẹ. Trước đây rất lâu, tôi nghe nói có một vị pháp sư mỗi ngày vào buổi sáng đều lạy 3.000 lạy. Lúc đó tôi không tin, làm sao mà trong khoảng thời gian ngắn lại có thể lạy hết 3.000 lạy. Bởi vì tôi lạy vừa chậm vừa nặng nề, có cố lạy nhanh như thế nào cũng không thể lạy hết 3.000 lạy. Lúc đó cũng có người vì không tin như tôi nên đã cùng tôi đi đến đó xem vị pháp sư này lạy Phật và đếm thử xem. Quả nhiên, trong pháp sư lạy Phật không có gì vội vã, rất thong dong tự tại. Người xem chỉ có cảm giác như động tác của vị đó nhẹ nhàng trôi chảy như không có trọng lượng. Mọi người đếm số, quả đúng là 3.000, không sót một lạy. Sau đó tôi mới tin, khi vọng niệm của con người càng ít thì gánh nặng của thân thể càng giảm, càng cảm thấy nhẹ nhàng, động tác càng không có chướng ngại, nên mới có thể lạy nhanh như vậy. Trong nhà Phật, những vị pháp sư âm thầm dụng công như vậy rất nhiều. Tính ra, tôi chỉ là một người rất biếng nhác mà thôi. Lạy Phật hàm chứa nguyên lý y học thâm sâu. Trước đây tôi nghe sư phụ Sám Vân dạy, lạy Phật là vận động tốt nhất, còn tốt hơn khí công và thái cực quyền. Lúc đó tôi còn chưa thể hội được. Về sau trong khi lạy Phật, tôi phát hiện ra rất nhiều lợi ích, cho đến mối quan hệ tương ứng giữa nguyên lý lễ Phật và y học. Chừng đó mới lần lần hiểu được lời của sư phụ. Lạy Phật là môn vận động giúp thân, miệng, ý chúng ta thanh tịnh, có thể giúp tâm chúng ta khế hợp với tâm Phật, và đương nhiên cũng có thể trị bệnh. Về mối quan hệ giữa lạy Phật và y học, chúng tôi sẽ có một chuyên đề riêng để bàn luận sâu rộng hơn. Ở đây chỉ xin nói lược qua đôi điều. Lạy Phật có hiệu quả điều chỉnh xương sống, cường hóa nội tạng, làm tăng thêm tế bào mang dưỡng khí. Con người hiện nay bị rất nhiều áp lực, tinh thần căng thẳng, cơ bắp toàn thân cũng tự nhiên căng cứng theo. Lại thêm vì thiếu vận động, cột xương sống trở nên cứng nhắc, rất khó uốn cong. Đứng về mặt y học mà nói, kẽ hở giữa nhân đốt xương trên cột sống là chỗ thần kinh và mạch máu đi qua. Thần kinh nơi tủy sống phụ trách quản lý các cơ quan nội tạng. Nếu khoảng cách giữa nhân đốt xương sống quá sát thì sẽ chèn ép dây thần kinh và mạch máu. Cho nên, nếu thần kinh và mạch máu ở đốt xương sống nào đó bị chèn ép, thì đốt xương sống đó có vấn đề. Những chức năng của cơ quan nội tạng nào được sự giúp đỡ của dây thần kinh và mạch máu đó sẽ từ từ hư hoại. Bởi vì tư thế không đúng, cơ bắp căng cứng khiến xương cột sống đè lên nhau quá sát, máu chảy không thông, thần kinh bị ảnh hưởng, nên không thể đưa chất dinh dưỡng và dưỡng khí đến cung cấp cho những tế bào trong cơ quan nội tạng. Tế bào nếu thiếu dưỡng khí sẽ dễ dàng trở thành tế bào ung thư. Cho nên, điều này có liên quan rất lớn đến bệnh ung thư. Vì vậy, chúng ta lúc bình thường điều chỉnh các tư thế và động tác đi đứng nằm ngồi phối hợp với hơi thở sẽ có ảnh hưởng tốt đối với tình trạng bệnh tật. Động tác lạy Phật đúng đắn giúp tiêu trừ những chướng ngại về mặt sinh lý và tâm lý. Động tác lạy Phật nếu đúng đắn có thể giúp ích cho việc trị liệu. Vì lúc lạy Phật phải cúi đầu xuống một cách dịu dàng đến mức cầm đụng sát ngực. Động tác này có thể giúp cột xương cổ gồm 7 đốt kéo giãn ra, đem lại những lợi ích sau đây. 1. Lượng máu dồn về bộ não đầy đủ. Chỉ có 2 đường huyết quản dẫn máu lên bộ não. Đường thứ nhất là động mạch cổ, đường thứ hai là động mạch xương sống. Động tác này khiến động mạch xương sống không bị đè ép. Lượng máu và dưỡng khí cung cấp bộ não sẽ thông suốt và nhiều hơn, do đó giúp nâng cao công năng bộ não. 2. Dịch tủy xương sống và não lưu thông. Dịch tủy xương sống và não là lớp chất dịch tuần hoàn ở dòng ngoài tủy sống và bộ não, cũng như bên trong não thất. Nó có những công năng như sau. 1. Điều tiết sức ép của não. 2. Bảo vệ não. 3. Cung cấp chất dinh dưỡng. 4. Chuyển đưa các chất thải. Nếu tư thế của đầu, cổ không đúng, góc độ không ngay, sự lưu thông của chất dịch này bị cản trở, thì lớp tủy sống và não như bị ngâm trong nước ứ động, không tươi mới. Sức ép não cũng bất bình thường, dễ bị chứng nhức đầu, choáng váng. Động tác lạy Phật có thể giúp cho chất dịch của tủy sống và bộ não lưu thông, giúp tăng cường công năng bộ não, có thể chỉ huy tế bào toàn thân một cách thỏa đáng. 3. Giúp hệ thần kinh ở xương cổ không bị ép, phát huy được công năng. Thần kinh ở những đốt xương cổ có liên quan mật thiết với những chức năng của mắt, tim, huyết áp, khí quản và nước miếng. Thần kinh của cánh tay cũng đến từ xương cổ. Nếu hệ thần kinh trong xương cổ bị chèn ép, sẽ sinh ra các chứng như đau nhức, tê bại. Nếu thường lạy Phật, cúi đầu nhẹ nhẹ, kéo giãn các đốt xương cổ, thì có thể trị liệu những chứng bệnh ở các bộ vị nói trên. Lạy Phật, điều chỉnh xương sống, trị dứt bệnh nhức lưng, đau hông. Lúc cúi mình lại xuống, cúi đầu, khom lưng, co gối, phải lấy gót chân làm điểm tựa. Lấy gót chân làm điểm tựa là nguyên lý trọng tâm vật lý tự nhiên. Vì như vậy, cơ bắp mới không căng cứng, tốn sức. Phần bụng và ngực phải cố gắng đưa về phía sau, đến có thể thấy được gót chân sau mới cúi lưng xuống. Tốt nhất, cúi đến mức phần bụng dưới cũng có thể sát với đùi. Động tác này có thể kéo giãn, làm buông lỏng bắp thịt ở hai bên xương sống, khiến kẽ hở giữa các đốt xương sống có thể kéo giãn ra. Làm như vậy sẽ có tác dụng cải thiện rất lớn đối với nội tạng, hệ thần kinh và sự lưu thông máu huyết. Toàn bộ động tác lạy cũng như động tác quỳ xuống, thân tuy động và trọng tâm giữ không động. Đó gọi là nhất tâm, là định trong động. Lại nữa, trong khi lạy Phật, mắt đừng nhắm lại, nên thu nhiếp nhãn thần, quán chiếu lạy mình. Nếu nhắm mắt thì tư thế không vững, công năng điều tiết huyết áp cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, làn sóng não lúc mở mắt và nhắm mắt khác nhau. Chúng ta lễ Phật là khai phát công năng của tánh giác, khai phát công năng điều hành thống nhất cao cấp của não bộ, mà không phải sùng bái một cách mù quáng. Lúc lạy Phật, hai tay chắp lại, nhưng trước khi quỳ xuống thì hai tay buông nhẹ ra hai bên, chống xuống đất, sau đó đầu gối mới quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, lòng bàn chân hướng lên, thân người ngồi giữa mé trong của hai gót chân. Động tác này giúp kéo giãn khớp xương cổ chân, đồng thời cũng kích thích làm hoạt hóa điểm phản xạ của tuyến liêm. Sau đó, thân trên cúi xuống, mặt úp ngay ngắn sát đất. Điều nên chú ý là mắt phải mở. Động tác này có thể điều chỉnh lại cột sống của chúng ta. Con người vì muốn giữ tư thế đứng thẳng đã phải trả giá bằng sự đau lưng nhức hông. Nói chung khi người ta đứng, phần eo tương đối chịu lực nên cột sống phần eo thường cong lại về phía bụng. Như vậy sẽ khiến các đốt xương ở cột sống phần eo ép chặt lại, tạo nên sức ép chướng ngại. Như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến công năng của các cơ quan nội tạng như gan, dạ dày, lá lách, ruột già, ruột non, thận, bàng quang, vân vân. Lạy Phật có thể trị được những chướng ngại này. Đây cũng gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Vì lạy Phật sửa cột sống phần eo cong vào, khiến cho nó thẳng lại bằng cách đưa nó ra về hướng lưng. Đây cũng chính là cách đẩy ra phần cột sống bị ép quá chặt, khiến nó được giãn ra, không còn bị ép. Lạy Phật làm tăng lượng thở buồng phổi, mở rộng lòng độ lượng và khai phát sức tự giác. Lạy Phật khi quỳ xuống đầu sắp chạm đất, đồng thời hai tay duỗi ra trước một cách nhẹ nhàng, mềm mại để chuẩn bị tiếp xúc chân Phật. Tay đưa ra cách đỉnh đầu khoảng một nắm tay, đồng thời hai bên nách cũng cố mở rộng. Ý của nó là mở rộng tâm lượng của chúng ta, cũng là làm tăng lượng thở của buồng phổi. Sau khi tay đưa ra quá đầu thì lật bàn tay lại, khiến lòng bàn tay ngửa lên. Động tác này biểu thị tôi nhất định phải chuyển hóa cảnh giới tâm linh của mình để tiếp nhận ánh sáng của Phật. Cũng có nghĩa tôi phải đem hết lòng mình ra để cúng dường cho Phật, không một chút lưu giữ. Lúc đó phải quán chiếu đầu ngón tay của chúng ta giống như cánh hoa sen mềm mại, không cần phải dùng sức. Dùng đôi bàn tay hoa sen này để đỡ chân Phật, nhắc nhở chúng ta rằng hoa sen nở ra không phải nhờ sức mạnh bên ngoài, mà nhờ vào sức tự giác bên trong. Hoa lòng của chúng ta rộ nở cũng giống như vậy. Lúc đó chúng ta phải quán tưởng Đức Phật Đại Từ Đại Bi đứng trên đôi tay hoa sen của mình để tiếp nhận sự đảnh lễ. Chúng ta có thể đối diện cùng Phật, điều này thật là hạnh phúc biết bao. Lúc đó tự nhiên từ đáy lòng chúng ta sẽ mỉm cười. Chúng ta lại quán tưởng Đức Phật phóng luồng ánh sáng thanh tịnh từ bi chiếu vào đỉnh đầu mình, khiến toàn thân trở nên thanh tịnh sáng suốt. Tất cả bệnh đau đều quét sạch như bóng tối gặp phải ánh sáng. Chúng ta lại quán tưởng tất cả chúng sinh đều lạy Phật chung với chúng ta, cùng tắm mình trong ánh sáng Phật. Lạy Phật giúp hô hấp triệt để, hoành cách mô co giãn mạnh, dẫn đến thở ở đan điền. Thở ra hết hơi dơ cặn bã, hít vào toàn hơi Phật thanh tịnh. Mọi người chúng ta ai cũng hít thở mãi, nhưng thực ra ít ai biết phải hít thở như thế nào. Rất ít người biết thở một cách hoàn chỉnh và triệt để. Vì sao? Bạn thử quan sát xem, người ta chỉ cần ở trong trạng thái bận rộn hay là tâm đang chú ý đến sự việc bên ngoài thì hơi thở sẽ bị ảnh hưởng. Nó trở nên rất cạn, rất ngắn, thậm chí có lúc còn tạm thời dừng lại. Nhất là lúc trong lòng buồn bực hay nổi giận thì cách thở này không thể đem những khí dơ trong cơ thể ra ngoài, đổi lấy không khí tươi mới. Nếu như vậy lâu ngày chày tháng sẽ tích lũy thành uế khí bên trong, khiến cơ thể thiếu dưỡng khí. Chúng ta biết tế bào nếu thiếu dưỡng khí thì dễ biến thành tế bào ung thư, hay nói khác đi, mình dễ mắc bệnh ung thư. Chúng ta lễ Phật có thể điều chỉnh hơi thở, khiến hít ra thở vào triệt để và hoàn toàn. Vì vậy lễ Phật cũng là loại khí công rất tốt. Khi chúng ta cúi xuống lễ Phật, Động tác này giúp chúng ta thở ra một cách triệt để. Những chất khí dơ trong toàn thân và dùng phổi đều được xả bỏ sạch sẽ. Lúc năm dốc mọp sát đất, vì bắp thịt toàn thân buông lỏng, không bị sức cản, nên tự nhiên sẽ hít vào một cách rất sâu, rất đầy đủ. Theo nguyên lý động lực học của huyết dịch, thì hít hơi thở vào sâu có tác dụng hấp dẫn dòng máu chảy thuận lợi trở về tim, rồi bơm đi khắp nơi. Do đó, trong khi lạy Phật, từng tế bào trong thân chúng ta sẽ nhận được dưỡng khí và dinh dưỡng rất phong phú, cho đến cảm nhận được không khí hoan hỷ, hạnh phúc của thế giới cực lạc. Lúc lạy xong, chuẩn bị đứng dậy, cần phải mượn sức hít hơi thở vào để đứng lên, thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, đỡ nhọc mệt. Hiện tại sống không an vui và đem hạnh phúc cho mọi người, dù sống lâu cũng vô dụng. Dần dần tôi cảm thấy, thì ra 1.000 lạy hay 10.000 lạy chẳng qua chỉ là một lạy hiện tiền mà thôi. Không cần phải để tâm, càng không cần phải nhọc lòng nghĩ đến cái lạy kế tiếp. Chỉ thọ dụng sát na hiện tiền được tiếp xúc với Phật mà thôi. Cổ Đức bảo, bầu trời muôn thuở, một sớm gió trăng. Bầu trời từ muôn thuở đến nay chính là gió trăng hiện tiền mà bạn đang thấy. Cho nên, một sớm gió trăng nào cũng đều là bầu trời muôn thuở cả. Đây gọi là vĩnh viễn an vui không phiền muộn. Chính là mỗi phút giây hiện tại đều an vui không phiền muộn. Giả như hiện tại mình không thể sống vui vẻ và phát huy dòng sinh mệnh để gây dựng hạnh phúc cho mọi người, thì thực ra có giành được ngày mai cũng vô dụng, giành được sinh mệnh lâu dài hơn cũng vô dụng. Tôi vẫn thích một câu nói cũ: giả sử ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng, đem lòng gió mát trăng thanh, xưng tán A-di-đà Phật. Hiện tại an lạc, tương lai cực lạc. Dù cho mình có giải quyết được tất cả mọi việc, mọi bệnh tật trên thế gian, đến cuối cùng vẫn còn lại vấn đề không sao tránh được, đó là cái chết và vấn đề luân hồi chịu khổ sau khi chết. Cũng may có Đức Phật A-di-đà từ bi phát ra 48 lời nguyện, là chỗ nương tựa cho chúng ta trong dòng sinh tử. Tôi chính mắt trông thấy rất nhiều người niệm Phật khi lâm chung được thấy Đức Phật đến tiếp dẫn, hoan hỷ nhẹ nhàng giảng sinh về thế giới cực lạc. Cho nên tôi đã suy nghĩ kỹ qua, mắc bệnh ung thư rồi phải làm sao? Cách tốt nhất là phải ngay trong hiện tại sống vui vẻ, sống can đảm trong thế giới tịnh độ từ bi. Nắm lấy hiện tại, giữ tâm Phật, làm việc tốt, thường niệm Phật. Đây chính là hiện tại đã giảng sinh trong cảnh giới an lạc, mới không sống thừa chết uổng. Người như vậy khi mạng chung lại càng an lạc, vì người niệm Phật chỉ cần tín nguyện kiên cố, Đức Phật nhất định hiện tiền từ bi gia hộ, khiến chúng ta an nhiên, tự tại, không khổ, không loạn, và tiếp dẫn chúng ta hoan hỷ giảng sinh về thế giới cực lạc. Xin chú ý, ngay khi sống là có thể giảng sinh, di dân đến thế giới cực lạc, có thọ mạng vô lượng, mà không phải khi chết đi mới gọi là giảng sinh. Giảng sinh cực lạc là đến cõi Phật du học, nâng cao trình độ, phát huy đầy đủ tiềm năng Phật tính, khả năng độ mình, độ người, rồi trở lại thế giới khổ đau, hoạn nạn để cứu độ chúng sinh. Viên mãn nguyện lớn chỉnh hằng. Bạn nghĩ xem, còn có phương pháp nào tốt hơn thế nữa không? Hiện tại an lạc, tương lai cực lạc, cùng Bồ Tát cực lạc, đồng phong thái an lạc, cùng Đức Phật Di Đà, đồng từ bi nhu hòa. Chúng ta tin vào sức Phật hay tin vào sức nghiệp? Đức tin của chúng ta khác nhau nên kết quả cũng trở nên khác nhau. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên chuyển tế bào ung thư thành rừng công đức, biến trở lực thành động lực. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu một câu chuyện người thực việc thực đây là câu chuyện cảm ứng nhờ lòng tin vào sức Phật của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, một Hoa Kiều ở Singapore. Ông dùng lòng tin và nghị lực hết sức kiên cường của mình để niệm Phật A-di-đà và đem thân tâm cống hiến cho chúng sinh, cống hiến cho Phật giáo. Nhờ đó đột phá được bệnh ung thư cũng như bệnh tim nghiêm trọng của mình. Ông không những không bị ma bệnh đánh ngã mà còn dùng ung bướu như máy bơm tạo ra sức mạnh hoạt động, nỗ lực hoằng dương Phật giáo. Ông không những mở ra con đường học Phật rộng rãi, tươi sáng cho Singapore, mà còn đem lại một nguồn năng lượng lớn nhằm củng cố niềm tin và khích lệ cho chúng ta, những người đồng cảnh ngộ.